Kính chào quý ông bà anh chị em, cảm ơn quý ông bà các anh chị đã cầu nguyện cho chúng tôi, cho nên chuyến đi về thăm ba tôi với lại hội thánh ở Lancaster. Họ cũng mời tôi giảng nữa, cho nên không có nghỉ gì hết. Mục sư quản nhiệm ở đó nói là hoan nghênh ông mục sư Linh đã trở về nhà. Bây giờ tôi về đây thì tôi nói với quý vị là cảm ơn Chúa, tôi cũng về nhà. Ở trong Chúa thì có nhà hết. Thành ra mỗi lần Chúa hướng dẫn mình đi tới một nơi khác thì Chúa ban thêm cho mình một gia đình mới. Và quý ông bà các anh chị đã là nâng đỡ chức vụ và đã làm việc Chúa chung trong những năm qua. Cảm ơn Chúa. Thưa hội thánh, quý ông bà anh chị em, tháng 9 thì Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ kêu gọi chúng ta quan tâm đến việc học lời Chúa, đọc lời Chúa. Chúa thì luôn luôn kêu gọi mỗi chúng ta là những người theo Ngài. Khi biết Chúa thì phải nghe lời của Chúa, lắng nghe lời Chúa và đi theo những điều Chúa hướng dẫn. Cho nên một số quý ông bà anh chị em ở đây thì đã có dân thì giờ để học lời của Chúa rồi. Ngoài cái giờ thờ phượng chúng ta học lời Chúa với nhau qua sự nghe lời Chúa ở đây. Nghe lời Chúa ở đây là một chiều. Học lời Chúa giống như bác sĩ Đài nói thì chúng ta được có cơ hội để thảo luận, đối đáp, để có thể đặt ra những câu hỏi liên quan tới nhu cầu của mình. Cho nên cảm ơn Chúa vì một số quý ông bà các anh chị đã trung tín học lời Chúa. Hồi nãy nghe chị Thu nói là có 53 người trung bình á, dạy ở đây giỏi hơn. Lancaster có 48 người à. Thành ra quý vị nhờ ơn Chúa mà hội thánh Lancaster đông hơn đây tới 205 người lận. Và trường Chúa Nhật trên đó sao tôi không biết sao. Lúc tôi ở trên đó thì cũng rất là học nhiều người học, không biết họ sao mà thấy. Thành ra sau cái bài giảng đó thì cũng có một số người tới để tôi cầu nguyện thêm. Và hôm qua cũng nhận một vài cái email là bài giảng thách thức, và họ hứa là họ sẽ trở lại học lời Chúa. Vậy là có một số người bỏ bê, không chịu học lời Ngài. Sáng hôm nay tôi cầu nguyện để lời Chúa thách thức chúng ta qua cuộc đời của Abraham, và qua cuộc đời này sẽ thách thức chúng ta trong việc nghe và học theo lời Chúa. Tôi chọn đề tài là khởi điểm quyết định, the typical beginning or start, bởi vì trong những ý chúng ta sẽ học đó là lời nghe lời Chúa thì mới dẫn tới đức tin nơi Chúa. Và có đức tin nơi Chúa, lòng tin cậy nơi Ngài thì mới dám vâng lời Ngài. Và khi vâng lời Ngài thì mới có thể kinh nghiệm được những phước hạnh của Chúa dành sẵn cho cuộc đời của mình. Vì vậy cho nên tất cả đều phải bắt đầu từ chữ nghe, hoặc là cái quyết định khởi điểm đó là nghe lời của Ngài. Rất nhiều người trên chung quanh chúng ta bận rộn không nghe lời của Chúa. Và chữ hearing, lời của Chúa kêu gọi, là hãy nghe lời Chúa, là động từ mà Chúa gọi, hỡi Israel hãy nghe ta. Đó là động từ kêu gọi, không phải chỉ nghe bằng cái lỗ tai này, nhưng mà nghe, hiểu và vâng lời Ngài. Thành ra câu Kinh Thánh và Phúc Âm, Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 mà người Do Thái họ ghi ra, họ viết cái câu đó, họ bỏ trong cái hộp, họ đeo trên tay, họ đeo trên trán. Đó là câu hỡi Israel hãy nghe. Và cái chữ đó rất là quan trọng ở trong đời sống của dân Chúa và cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên sáng hôm nay xin quý ông bà, mời các ông bà các anh chị suy gẫm tới nghe thì dẫn đến đức tin. Đức tin thì đấy mới vâng lời, và vâng lời thì mới được phước hạnh. Chúng ta hiệp ý với nhau cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, sáng hôm nay một lần nữa chúng con trở lại đoạn Kinh Thánh cuộc đời của Abraham. Nguyện xin thần linh của Ngài bao phủ chúng con, thần linh của Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con, và cho chúng con hiểu lời của Chúa, để mối tương giao giữa chúng con với Ngài qua lời của Ngài càng ngày càng thấm thiết. Chúng con thấy thật là quyết định cho cuộc đời của phước hạnh của chúng con liên hệ tới việc nghe lời của Ngài. Nguyện sáng hôm nay thần linh của Ngài bao phủ chúng con, để chúng con hiểu được cách nào khi chúng con đứng dậy để có thể làm theo lời của Chúa. Chúng con hết lòng cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất là nghe lời Chúa dẫn đến tin cậy Ngài. Trở lại Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 1 tới câu 3. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ra-ham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương vòng bà con và nhà cha ngươi, đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Câu 2: ta sẽ làm cho ngươi trở nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả cho kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Rồi Abraham đi. Trước khi Chúa kêu gọi Abraham thì Abraham sống ở trong vùng Ur, hiện nay là thủ đô Bá Đa, Iraq, và đây là một miền thời của phao của Abraham thờ lại đủ thứ loại thần, và ông cũng là một trong những người thờ lại thần tượng và sống trong cái lối sống đó. Năm 2015, Abraham trở thành tổ phụ của đức tin của Hồi giáo, của Công giáo Roman Catholic và của Tin lành là Protestant. Ba tôn giáo lớn trên thế giới đều claim là tuyên bố Abraham là tổ phụ đức tin của họ. Tại sao? Bắt đầu ở đây, đoạn kinh thánh này, đây là khởi điểm của cuộc đời của một người thờ lại thần tượng, và sau thời gian đi theo Chúa với tất cả những thử nghiệm của Ngài, ông đã trở thành tổ phụ của đức tin, của những niềm tin lớn trên thế giới hiện nay. Đoạn 11 thì chúng ta biết hình như có một sự kêu gọi trên gia đình của Abraham. Câu 31: và Thare đã dẫn, của đoạn 11, Abraham con trai của mình, Lot con trai của Haran cháu mình, và Sarai là vợ của Abraham tức dâu mình, đồng ra khỏi Ur. Đây là lời kêu gọi đầu tiên thuộc về xứ Canđê đặng qua xứ Canaan, có nghĩa là có một sự kêu gọi trước trên gia đình của Abraham và cha của ông. Nhưng mà Kinh Thánh ghi khi đến Charan thì lập gia cư tại đó. Tiếng Anh nó gọi là settle in, là định cư, là làm ăn, lập xây nhà xây cửa và tạo lập sự nghiệp. Cho nên đã dừng lại tại Charan và không đi nữa, không đi về Canaan, như tiếng gọi đầu tiên đã khởi sự đối với Thare là cha của Abraham và Abraham. Vì vậy cho nên mới có đoạn 12 câu 1: và Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham. Sau khi ba của Abraham qua đời, câu thứ 32, Thare hưởng thọ được 205 tuổi rồi qua đời tại Charan. Thì lúc đó Đức Chúa Trời bắt đầu kêu gọi lại, nhắc nhở lại tiếng gọi đi đến xứ đất hứa là Canaan. Và Abraham nghe lời gọi của Chúa và nghe ít nhất là 5 và 7 lời hứa của Chúa đi kèm. Và câu 4, ông đi. Chúa gọi Abraham điều gì? Ra khỏi vòng quê hương. Do nationality, do identity là cái điều đại diện cho cái con người của mình. Ur, Canđê, Iraq ngày hôm nay, Babylon ngày xưa rất là nổi tiếng. Cho nên Chúa biểu leave là rời, detach tách rời. Thứ hai, rời khỏi vòng bà con, relatives, nơi mình thoải mái, nơi mình có dễ chịu, không có lo lắng. Thứ ba, rời nhà cha ngươi, nơi mình được thương mến, nơi mình được chăm sóc tất cả những người mình rất là gần gũi. Kế đến là đi đến nơi nào? Xứ mà ta sẽ chỉ cho. Unknown, không biết, một nơi mà mình chưa biết. Bỏ những gì quen thuộc, an ninh, thoải mái để đến một nơi không biết, chưa biết, nơi mà Chúa sẽ chỉ. Và đi kèm với mạng lệnh đó có một số lời hứa. Câu 2, ngươi sẽ trở thành một dân lớn. 1, ngươi sẽ thành dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, I will bless you, ta sẽ cho ngươi nổi danh là the great name, ta sẽ cho ngươi trở thành một nguồn phước là a blessing, và ta sẽ chúc phước là defend ngươi, là chúc phước cho ngươi và rủa sả cho những người rủa sả ngươi, là Chúa sẽ bảo vệ. Và ngươi xa nhất là cho tới hôm nay cái kinh nghiệm là mọi chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Đó là những lời hứa lúc mà Abraham nghe chưa có gì hết, không có gì hết, chưa có con, ở tuổi 75. Và Kinh Thánh ghi là ông làm gì? Câu 4, rồi Abraham đi. Then Abraham Wendy. Khởi sự của niềm tin là nghe lời Chúa truyền và nghe lời Chúa hứa. Abraham đi như thế nào? Câu 4. Đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đây là thành ngữ rất là quan trọng. Cuộc đời của Noe là Noe nghe lời Chúa lên núi để đóng tàu trong một thời gian nắng và tuyên bố một sứ điệp không ai tin là sẽ có một cơn đại hồng thủy sẽ đến và nước nó lên tới núi, là núi là nơi ông đang đóng chiếc tàu. Và Kinh Thánh chỉ ghi là Noe làm y theo lời Chúa truyền. Và thành ngữ này cũng được lặp lại trong cuộc đời của Abraham là Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. As the Lord told him. Câu 5. Abraham dẫn Sarai vợ mình, cháu mình đi, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó đi để đi đến xứ Canaan. Đây khúc này quan trọng. Rồi chúng đều đến Arise, xứ Canaan. Ông Joseph Chamberlain là một người nổi tiếng về chính trị của nước Anh, sống trong thập niên cuối là 19, đầu thập niên 20 là 1914, qua đời. Trong những ngày còn trẻ, ông là một giáo viên trường Chúa Nhật. Và câu Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 5 này là câu chi phối cuộc đời của ông. Đọc vô không thấy gì hết, không có gì đặc biệt hết. Abraham dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình đi để từ Charan đi ra đến xứ Canaan. Rồi chúng đều đến xứ Canaan. Ông nói có nhiều người đi không có tới, no arrival. Có nhiều người khởi sự hành trình thuộc linh rất là mạnh mẽ nhưng mà đi không tới đích. Vì vậy cho nên câu này thách thức cuộc đời của ông Joseph Chamberlain. Và họ đã đến Canaan, là nơi Đức Chúa Trời đã hướng dẫn họ. Abraham đã đi và đã đến, đã nghe lời Chúa nói sẽ chỉ đến đất hứa, và Abraham đã tới. Có nhiều cuộc đời của chúng ta hôm nay á, không biết ở đâu trên hành trình theo Chúa, mới bắt đầu, nửa đường, gần tới chưa, hay là còn đi vòng vòng ở đâu không biết. Và hỏi chỗ các anh chị trong lớp thanh niên học sống theo đến mục đích, không biết mục đích của mình, Chúa cho mình lớn lên tại Austin này rồi làm cái gì nữa. Nhưng mà ở đây, và họ đã đến arrival. Khi vừa rồi đi về, đi chuyến bay từ Lancaster về đây ra Phila, leo lên máy bay, họ nói xin lỗi hơi delay để chúng tôi sửa máy bay, sửa một tiếng đồng hồ, nói thôi xin lỗi, đi xuống đi qua máy bay khác. Tôi nói kiểu này chắc không tới rồi. Rồi sửa xong một tiếng rồi thì miss cái flight ở tại Atlanta vì trễ. Nhưng mà không biết họ nói sao thì máy bay đó cũng chờ. Tất cả mọi người đã chờ cả nửa tiếng, một tiếng đồng hồ là thì cái giờ mình đổi máy bay họ cho mình tiếng. Rồi tới đó họ ngồi chờ thêm mình trễ, chờ thêm nửa tiếng. Lên máy bay chạy lên, rồi cũng nói là xin lỗi, máy bay bị trục trặc nữa. Tôi nói chà, cái kiểu này chắc không tới rồi. Và tới về nhà 2 giờ khuya mới tới, là đi rời nhà là 10 giờ sáng, rời khỏi nhà 3 tới 2 giờ khuya mới bước vô cái nhà của mình. Nhưng mà tới rất là quan trọng. Cuộc đời của chúng ta theo Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta đi theo Chúa để tới arrive, tới cái chỗ mà Chúa muốn chúng ta tới. Đây là câu Kinh Thánh mô tả một ý chí quyết tâm đi đến đích sau khi nghe lời Chúa hướng dẫn. Đây là nguyên tắc của đời sống tâm linh. Kết quả một đời sống có mục đích, một cuộc đời có điểm tới, và cuộc đời có quyết tâm đi cho tới chỗ mà Chúa hướng dẫn. Trong đất Canaan họ đã đến, có nghĩa là họ đã kiên trì trên hành trình. Họ đã đi và đã đến nơi, đến miền đất hứa mà Chúa đã chỉ. Và họ đã tiếp tục đi khi họ bắt đầu đi. Cuộc đời của chúng ta bắt đầu rồi đó, bây giờ phải hỏi là phải tiếp tục đi đó, chứ đừng có dừng lại ở tại Charan. Đừng có định cư, đừng có lập nghiệp, vì hành trình theo Chúa là it is a journey, là một hành trình, là một sự chuyển động. Không thể xây nhà xây cửa ở Austin được. Phải, nhiều người tới Austin lắm và đất Austin lên giá, công việc làm ở đây rất nhiều, nhưng mà đó chỉ là phương tiện của hành trình thuộc linh thôi, nó không phải là nơi định cư. Xin Chúa nhắc cho chúng ta điều đó, và nguyện xin Chúa kêu gọi chúng ta, xin chúng ta nghe lời của Chúa, đừng có định cư vì chúng ta đang đi theo Ngài. Abraham đi, tuổi đến. Câu 4. Lót đồng đi với người. Khi Abraham ra khỏi Charan, tuổi người được 75. Thôi chờ tới 75 tôi mới hầu việc Chúa. Rồi tới 75 thì là yếu hết rồi. Tôi về Lancaster, tôi hỏi mấy cái anh nào mà học Kinh Thánh với tôi sáng thứ năm, hứa với tôi là về hưu thì đi hầu việc Chúa. Bây giờ cuốn gói xuống thăm ba ở, kiếm chỗ nào ấm. Và thứ hai nữa là hai vợ chồng thì bị đau hết. Mà trong thời gian đó những công việc làm tại hội thánh thì cứ hẹn có làm, nhưng mà nói ông sư chờ để về hưu mới làm. nhưng 75 bây giờ mới có 6 mấy thì là đi về hưu mất tiêu rồi. Không, khi có cơ hội thì xin Chúa giúp đỡ cho ông ta. Abraham ở đây 75 tuổi đó và chưa có con. Và đối với Abraham thời của ông, đây là một điều rất là hổ thẹn vì không có con để nối danh cho dòng tộc của ông. Đó là lý do tại sao ông rất là vật lộn ở trong cái đời sống của thời của ông. Và Đức Chúa Trời lại hứa một điều rất là oái âm: ở cái tuổi ông không thể có con, và Chúa hứa là sẽ dòng dõi ngươi. Do ông không có con đâu, lấy gì dòng dõi. Nhưng mà ông nghe và ông bắt đầu ở cái khởi điểm này, và ông đã đi đến đất Canaan, và Đức Chúa Trời đã ở đó đón ông. Và trong Kinh Thánh ghi là Abraham câu 7 hiện ra cùng Abraham: Đức Chúa Trời kêu gọi Abraham rời Charan, và bây giờ Đức Chúa Trời hiện ra tại Canaan. Nghĩa là Ngài ở khắp mọi nơi, Ngài đều theo dõi hành trình thuộc linh của chúng ta, và Ngài sẽ khích lệ khi chúng ta đi theo Ngài đến nơi mà Chúa chỉ dẫn. Chúng ta tạ ơn Chúa, Chúa đã ở với chúng ta, Chúa đã nói với chúng ta, Chúa đã dẫn dắt chúng ta, và Chúa đã hiện ra với chúng ta trong nhiều cách trong hành trình thuộc linh của mình từ ngày mình biết Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa, thờ phượng Ngài, nhưng sau đó thì quên mất những thời điểm quan trọng của đời sống mình. Abraham ở đây ghi là: rồi tại đó Abraham lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, là đấng hiện đến cùng người. Động từ lập bàn thờ ở trong Kinh Thánh Cựu Ước có hai nghĩa: là bàn thờ là dân của lễ, hoặc là lập bàn thờ là lập đài tưởng niệm. Make a, tiếng Anh nó gọi là một đài tưởng niệm, memorial, tiếng Anh một cái nó gọi là tôn vậy đó, ở trên một cái dấu chỉ ở trong cái hành trình thuộc linh, để khi mình đi qua hay gặp khó khăn mình nhìn lại thì mình nhớ được ở đó Đức Chúa Trời có hiện ra, Đức Chúa Trời có hướng dẫn, Đức Chúa Trời có làm gì đó cho mình. Và Abraham xây lập bàn thờ tại Sichem là nơi đằng đầu tiên. Sau đó thì ông đi xuống kế bên Ahi, ở đó ông cũng lập bàn thờ cho Chúa. Và cuộc đời của Abraham là cuộc đời của người lữ hành pilgrim, là du mục. Dù rằng Đức Chúa Trời hiện ra và nói rằng Ngài sẽ ban đất đó cho ông, nhưng ông có cái định cư, ông chỉ sống trong lều. Chúng ta có memorial không? Chúng ta có nhớ là những thời điểm của Đức Chúa Trời đã làm phép lạ trên cuộc đời của mình không? Để khi chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta có thể nhớ đến những cái thời điểm mà Đức Chúa Trời can thiệp vào đời sống của mình, để chúng ta lấy sức để chúng ta có thể bước tới. Charan thời của Abraham là nơi thoải mái, dễ kiếm sống, là nơi có bà con ở gần, là đất quen thuộc. Đi tới một nơi chỉ mà Chúa sẽ chỉ cho, đó là đi vào một vùng xa lạ, rớt vô một cái chỗ mà mình không kiểm soát được. Nước Mỹ ngày hôm nay có ba cái chữ: to know, hãy làm sao cho biết. Cho nên đọc tin tức mỗi ngày, iPhone, iPad mà mở liên tục để theo dõi tin tức là to know. Thứ hai là để kiểm soát, to control, để có thể biết được mình sẽ làm cái gì. Và thứ hai là mình phải đoán cho ra cái chuyện gì xảy ra để mình có thể quyết định. Và các anh chị biết mình bị addict, mình bị nghiện ngập về vấn đề tin tức, knowledge, làm sao cho biết đủ chuyện, biết Việt Nam, Tây Đông Nam Á, biết Mỹ, biết thị trường chứng khoán, biết đủ chuyện, biết khoa học, biết sức khỏe, biết tập thể dục, mình muốn biết rất nhiều. Nhưng mà bây giờ đối với Abraham là đi tới một nơi không biết gì hết, lost control, không biết, không kiểm soát. Và Đức Chúa Trời muốn Abraham tùy thuộc nơi Chúa từng giây từng phút trong cuộc đời của ông. Và Ngài cũng muốn chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, ra khỏi những nơi mình có thể biết và đi vào những nơi xa lạ để sống tùy thuộc Chúa. Cho nên nghe thì dẫn tới đức tin, nếu không tin thì không đi được. Abraham phải tin lời Đức Chúa Trời và tin lời hứa của Chúa. Abraham ghi lại, Abraham đi theo lời Chúa chỉ dẫn. Câu 4 ghi là đi như lời Chúa chỉ dẫn. Đi là vâng theo, là hoàn toàn thực hành theo điều Chúa truyền bảo, không lưỡng lự. Tân Ước trình bày là bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi. Ông không có đức tin thì ông không có vâng lời, cho nên nghe dẫn tới đức tin và ông đã đi. Abraham nghe lời Chúa phán, đây là những lời Chúa hứa, và chỉ có đức tin thì mới có thể vâng lời thôi. Nhà giải nghĩa Kinh Thánh Warren Wiseby nói đức tin không phải là tin tưởng mà không có bằng chứng. Faith is not trust without evidence. Nhưng mà đức tin là sự vâng lời dù không biết kết quả là gì. Faith is obedience without knowing the result. Quý vị tin Chúa không biết ngày mai sẽ ra như thế nào, nhưng chỉ biết là có mình Chúa là đấng nắm giữ tương lai. Chúng ta hát hoài, tương lai tôi còn có bao nhiêu điều nhưng mà làm gì thì tôi cũng phải quyết định tính trước, nếu tôi không biết thì tôi không làm. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Bằng chứng của đức tin là vâng lời, và đức tin chân thật luôn leo dẫn đến hành động vâng lời. Gia-cơ đoạn 2 câu 1. Rất tiếc đa số chúng ta dành thì giờ nghe lời Chúa có, còn số ít thì ít nghe lời Chúa lắm, bận, vì vậy cho nên không nghe thì sẽ thiếu đức tin, mà thiếu đức tin sẽ khó vâng lời, và không vâng lời thì sẽ không có phước, thì cuộc đời nó cứ đi vòng vậy thôi. Ủa tại sao tôi theo Chúa mà sao mà tôi biết Chúa mà sao khổ quá, làm cái gì cũng không được hết, muốn cũng không được. Cuộc đời theo Chúa là lúc nào cũng phải có những cái điều rất là đặc biệt, surprise. Và surprise đó Chúa luôn luôn dành sẵn cho mình, bị cái phước dành sẵn. Có nhiều điều là vâng lời khó lắm à. Làm theo lời Chúa truyền dặn, vẫn hỏi, nói rồi cũng có người hỏi lại, làm sao tôi nghe được lời Chúa mà tôi vâng, cũng hỏi thêm câu cũng khó nữa. Mấy câu hỏi chỉ chạy thôi, chỉ trốn thôi. Chúa phán là Hebrew đoạn 1 câu 1 câu 4: trong những ngày trước Đức Chúa Trời đã phán dạy qua các đấng tiên tri, trong những ngày cuối cùng Chúa sẽ phán dạy qua chính con Ngài. Cuộc đời của Chúa Giêsu Christ, cách Chúa sống, cách Chúa đối đáp, cách Chúa đương với sự thành công, cách Chúa đối đầu với những thách thức của cuộc đời, đó là điều Chúa nói với mình. Hôm nay nếu quý vị muốn biết Chúa muốn nói gì với mình, học cuộc đời cứu Chúa cứu thế Giêsu. Năn nỉ lạy lục quý vị dành thì giờ để đi học giáo dục thần học mở rộng cuộc đời Chúa cứu thế Giêsu. Because trong những ngày cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng ta trong cái đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta dành thì giờ để học cuộc đời của Chúa Giêsu. Còn nếu chưa có thì giờ sắp xếp được, tôi biết quý vị rất là bận, nhưng mà nếu không thì phải dành thì giờ để đọc Matthew, Mark, Luca, Giăng, bốn sách Phúc Âm Tin Lành nói về cuộc đời Chúa Giêsu, thì quý vị sẽ thấy được Chúa nói cái gì với mình để mình nghe và vâng lời. Tất cả những điều Chúa muốn chúng ta biết, Ngài đều ghi ở trong Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu nói cả Kinh Thánh đều làm chứng về ta, Phúc Âm Giăng đoạn thứ 5 câu thứ 39. Trong những trường hợp khó khăn, chúng ta phải tự hỏi, nếu Chúa Giêsu có mặt ở đây trong hoàn cảnh này thì Ngài sẽ làm gì? Thì Ngài phải tha thứ, thì Ngài không giận, thì Ngài giao hết cái việc này cho Cha, thì mình cũng phải vậy chứ. Chứ không thôi thì mình sẽ bị lay hoay, sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đời. Muốn biết ý Chúa thì chúng ta phải dành thì giờ nghe lời Chúa và học lời Chúa. Trở lại cái điệp khúc xưa cũ này là nghe lời Chúa và học lời của Ngài. Ngoài lời Chúa ra, Chúa còn ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, là đấng sẽ dùng lời của Chúa có trong lòng của mình để nhắc nhở chúng ta và hướng dẫn chúng ta từng giây phút. Cái này là cái huyền nhiệm mà chỉ có Chúa Cơ Đốc giáo mới giúp đỡ chúng ta. Ở ngoài thì nói lương tâm, nhưng mà lương tâm của con người rất là méo mó. Mình sống trong một cái xã hội mà cái gì khác với Chúa, rồi chúng ta cứ nói chúng ta sống theo cái cũ thì chúng ta sẽ làm những chuyện bị trục trặc. Nhưng mà Chúa nói là có tiếng nói của Chúa Thánh Linh, và khi nói Chúa Thánh Linh nói với tôi như vậy, chờ Chúa Thánh Linh phán, thì Chúa Thánh Linh phải nói trong lời của Ngài, chứ không thể nói ngoài lời của Ngài được. Và Chúa Thánh Linh sẽ nhắc con bà các anh chị không thể ngược lại với những câu khác trong Kinh Thánh, vì chỉ có một Chúa thôi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta qua lời của Chúa để chúng ta làm việc theo ý muốn của Ngài. Vâng lời sẽ dẫn theo, dẫn đến ý thứ ba là lẫn đến phước hạnh gì. Câu 7 câu 9, Abraham đã đến, Abraham đã nhận, tiếp nhận, Abraham đã làm những bàn thờ để tiếp nhận đất hứa mà Chúa ban cho ông. Đoạn người lập tại đó bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh của Ngài. Chữ cầu khẩn danh ở Ngài ở đây là rao truyền danh của Ngài. Hồi trước Chúa hiện ra cho ông để bày tỏ Chúa cho ông, bây giờ thì ông lập bàn thờ để rao truyền cho người khác biết về Chúa. Reveal the God to other people. Kế đó Abraham vừa đi vừa đóng trại lần đến năm phương, là ông đi vòng vòng giống như một hành động tiếp nhận những điều mà Chúa đã hứa cho ông. Nước Israel ngày hôm nay ít người tin Chúa Giêsu, nhưng mà vẫn trông đợi đấng Messiah. Nhưng mà những nơi nào có người Do Thái đặt chân và dự phần trong các business, khoa học, kỹ thuật, dạy dỗ, Chúa đều chúc phước cho những người Do Thái đó. Và những người gọi là được giải Nobel hòa bình trên thế giới, hoặc là những giải Nobel và gọi những cái phần thưởng cao nhất về những đóng góp lớn cho thế giới, là hơn 50% là người gốc Do Thái. Vì vậy Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của Ngài đối với Abraham. Cho nên vì Abraham vâng lời Chúa, cho nên lời hứa này vẫn tiếp tục cho dân tộc của Israel. Quý vị nhìn lại đi, có phải Đức Chúa Trời đã chúc phước bà anh chị em trong những ngày gần đây vì những điều quý ông bà anh chị em đã vâng lời Chúa? Và có những điều rất là ngạc nhiên đã đến trong cuộc đời của quý vị, không phải là do mình cố gắng. Đừng có nói chữ may mắn, never have a lucky life or follow God, vì Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài, và trong Ngài có giàu có đầy dẫy, và Chúa đã hứa là Ngài sẽ ban cho những điều lòng các ngươi ao ước. Mà nói là ok, đừng có muốn, đừng có, Chúa chỉ ban cho mình những gì need thôi, cần thôi. Không, sometimes Chúa cho mình những điều mình muốn á, bởi vì Đức Chúa Trời giàu có và Ngài giữ lời hứa của Ngài. Trong một làng kia ở tại New Hampshire có một cái farmhouse, và trước cái nhà này có một cái giếng nước và có cả chục mạch và luôn luôn ra nước trong và mát. Và người kể chuyện nói là cái giếng nước này luôn luôn có nước ngay cả trong những lúc cái làng chung quanh gặp hạn hán. Và tới một thời gian thì ông chủ nhà đó, vì cái làng nó bắt đầu nó gọi là hiện đại hóa, cho nên họ dẫn điện đến cái nhà farmhouse, họ dẫn nước vô nhà luôn. Và bây giờ cái căn nhà farmhouse đó có nước nóng, có nước lạnh, và nước dẫn tới luôn nhà bếp. Cho nên ông chủ nhà không còn đi ra ngoài cái giếng nước trong ở trước nhà để múc nước nữa. Và một thời gian sau thì ông thấy là nước dẫn vô tới nhà rồi thì là đâu có cần gì phải dùng giếng. Và ông lấy nắp để ông đậy lại và niêm đi, nói lâu lâu thì sẽ ra múc một lần. Và một thời gian sau thì là nước vào nhà hiện đại hóa, nhưng mà uống hoài thì hình như nó có hôi mùi chlorax chemical. Cho nên bây giờ bắt đầu nhớ đến cái nước trong và mát ngày thiếu niên cha mẹ múc, và mình có lần đã uống nước giếng nước ở trước nhà. Và bây giờ thì quyết định đi ra, mở nắp ra, gỡ niêm lại, thả gầu xuống, múc nước lên, giếng nước không có nước. Thì ông hết hồn, ông chạy qua hỏi, nói ủa sao kỳ vậy, từ trước tới giờ có nhiều lần có nước mà sao bây giờ không hết. Chạy qua hỏi những người già ở trong làng, những ông chú bác, những ông chú ông bác, thì họ nói là nước giếng nhờ mạch nước. Mạch nước là khi múc nhiều thì mạch mới tiếp tục từ những cái nguồn nước ở chung quanh nó sẽ thấm vào cái giếng thì luôn luôn có nước. Còn nếu không múc thì là bùn sình hoặc là những chất ấy nó sẽ chám đi những cái mạch nước ở giếng. Quý vị ở Việt Nam nhớ giếng ở nhà mình rồi, múc nhiều thì là có nước mát, nước sạch. Cho nên giếng nước khô là vì không dùng, vì ít dùng, vì dùng không đủ. Cho nên bây giờ nó từ từ nó không có mạch nước nữa. Lời Chúa là nước mát, nước sống, và cần phải tiếp tục được múc, được sử dụng. Cuộc đời của quý vị tươi mát, khô cằn, thiếu thốn. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta hôm nay thấy được lời Chúa quan trọng trong đời sống của mình. Chỉ cần dành thời giờ ngồi trước lời Chúa yên tĩnh vài phút, đọc vài câu, có thể không nhớ, đọc hoài sẽ nhớ. Tôi nhớ có một câu kinh thánh của mấy anh chị trong nhóm nhỏ, giờ tôi liếc vô là tôi thấy không ai mà không thuộc cái câu kinh thánh. Anh chị đọc hoài mà không nhớ sao được, riêng ta nghe tiếng ta hả, vì phải thuộc lòng câu đó, ta theo nó và nó theo ta. Nếu quý vị chỉ lựa một câu kinh thánh, và Abraham đi và họ đã đến Abraham, mỗi người phải có một câu kinh thánh thuộc lòng trong cuộc đời của mình, và cứ đọc đi đọc lại coi, dầu trí nhớ của quý vị có dở cách mấy đi chăng nữa, quý vị cũng sẽ thuộc lời Chúa. Nguyện xin Chúa thách thức chúng ta sau giờ thờ phượng này, ai ít học trường Chủ nhật thì đi ngủ sớm thứ bảy, nói hoài để dạy Chủ nhật, để đi học lời Chúa, dạy sớm hơn chút xíu. Nhiều phước hạnh đang chờ để đổ trên cuộc đời của chúng ta qua lời của Ngài. Let's try, quyết định thử học lời của Chúa, chứ không thôi thì là mất phước hết. Cầu nguyện để cho chính cuộc đời của tôi cũng vậy. Quiz time cho việc nghe lời. Phước hạnh đến từ đức tin, đến sự vâng lời, vâng lời đến từ đức tin đến từ nghe lời của Ngài. Tất cả phải nghe, và khởi điểm đó là phải dành thời giờ để nghe. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Mỗi quý ông bà các anh chị đến với Chúa và làm quyết định hứa với Ngài, dâng cho Chúa một vài phút, một vài năm phút, một vài khắc ở trong thời giờ của mình để Ngài có chỗ để nói với chúng ta.